Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 17 tháng 4 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay, sau bản tin chi tiết, chúng tôi có bài tìm hiểu về việc dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn tạm ngừng trợ giúp anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kế tiếp là tạp chí đọc báo trên mạng với câu chuyện người dân biểu tình cắt đứt quốc lộ 1A ngang qua Bình Thuận trong 30 giờ. Phần thời sự còn có tường trình từ Việt Nam ghi nhận nỗi đau của người trồng hành tím do nhà nước bị động trong chính sách tiêu thụ nông sản. Và chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ký ức 40 năm, nhà văn Đặng Thơ Thơ và hồi ức về ngày Sài Gòn sụp đổ. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hải Ninh và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Trung Quốc đang gấp rút xây dựng một đường băng trên đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tạo ra tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Hãng thông tấn AFP loan tin hôm nay nêu rõ hình ảnh vệ tinh cho thấy điều đó, và đường băng đang được cấp tốc xây dựng nằm trên đá chữ thập. Nơi này được cải tạo thành đảo nhân tạo vào cuối năm ngoái. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy đường băng ước tính dài hơn 3.100 mét đã được hoàn chỉnh hơn 1/3. Theo nhận định, thì khi đường băng trên đá chữ thập được hoàn thành, các loại máy bay của Trung Quốc có thể đáp xuống đó. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lặp lại tuyên bố của Bắc Kinh nói rằng hoạt động xây dựng trên các đảo ở khu vực Biển Đông của Trung Quốc chỉ nhằm cải thiện các chức năng tương ứng của chúng cũng như điều kiện cho những công binh hoạt động tại những nơi đó mà thôi. Ông Hồng Lỗi nhắc lại điều mà phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh đưa ra là hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông cũng nhắm đến mục tiêu tăng cường hoạt động tìm kiếm cứu hộ, bảo vệ môi trường, an ninh cho các tuyến hàng hải, an toàn đánh bắt hải sản.
Việt Nam hôm qua cho lặp lại phản đối từng được đưa ra lâu nay là Hà Nội kiên quyết phản đối những hành động của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông mà Việt Nam cho là phi pháp và vô giá trị. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh phải nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC được ký kết vào năm 2002. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố như vừa nêu tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua. Ông Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của các phóng viên phản ứng của Hà Nội đối với công khai của Bắc Kinh ngày 9 tháng 4 về hoạt động mở rộng các bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, phục vụ cả mục đích quân sự, rằng Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với Trung Quốc, kể cả ở cấp cao. Ông Lê Hải Bình nhắc lại Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử, khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Về phần Philippines, hôm nay Tổng thống Benigno Aquino lên tiếng cho rằng tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại khu vực Biển Đông là mối quan ngại lâu nay của toàn thế giới. Lý do là mậu dịch toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động cải tạo của Trung Quốc tại đó. Phát biểu với báo chí hôm nay, ông Benigno Aquino khẳng định vấn đề tại vùng Biển Đông không còn là vấn đề khu vực nữa mà là vấn đề toàn cầu, bởi có đến 40% thương mại của thế giới đi qua tuyến đường hàng hải Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như trọn Biển Đông. Đây là vùng được đánh giá phong phú trữ lượng dầu khí, hải sản, cũng như là tuyến hàng hải với tổng giá trị hàng hóa lưu thông qua lại lên đến 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nước G7 cũng đưa ra tuyên bố về vấn đề an ninh hàng hải, bày tỏ quan ngại đối với những hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông. Những hành động này có việc cải tạo quy mô, thay đổi hiện trạng và gây thêm căng thẳng ở đó.
Công tác tìm kiếm hai máy bay tiêm kích Sukhoi 22 của Việt Nam bị rơi hôm qua tại khu vực đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hôm nay được tiếp tục tiến hành nhưng vẫn chưa có kết quả. Chánh Văn phòng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hùng Tân cho biết, đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của hai chiếc máy bay bị nạn, cũng như hai viên phi công lái chúng. Thông tin cho biết có 4 tàu cảnh sát biển, hải quân vùng 4, biên phòng và một máy bay quân sự của sư đoàn 370 tham gia công tác tìm kiếm các tàu cứu hộ của tỉnh Bình Thuận, cũng tiếp cận vị trí nghi hai máy bay rơi tham gia hoạt động tìm kiếm máy bay bị nạn. Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết địa điểm máy bay gặp sự cố là cách hòn đá bé khoảng 1 hải lý. Có 3 thùng dầu tìm được trên biển vào chiều hôm qua và đã được đưa vào đảo Phú Quý. Theo ông Nguyễn Hùng Tân, được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, thì 3 thùng dầu rỗng có số hiệu trùng với số hiệu máy bay mất tích. Vụ hai máy bay Su-22 gặp nạn hôm qua khi đang bay tập luyện là vụ mới nhất trong vòng 9 tháng qua sau hai vụ máy bay trực thăng của quân sự Việt Nam bị rơi khiến 24 người trên đó thiệt mạng.
Australia đưa trả gần 50 thuyền nhân Việt Nam về nước sau khi chặn bắt được nhóm này ngoài biển hồi đầu tháng 4. Tin của nhật báo The West Australian loan đi cho biết những người Việt tìm đường tị nạn bị tàu hải quan và hải quân Australia phát hiện ngoài khơi vùng biển phía bắc nước này. Sau đó, nhóm người Việt được chuyển sang tàu lội nước có tên HMAS Shoals. Nhật báo The West Australian đưa ra ước tính số kinh phí để đưa những thuyền nhân đi tìm đường tị nạn như thế về nước lên đến khoảng 1.100.000 đô la Mỹ. Tờ báo nói thêm là không biết liệu nhóm thuyền nhân Việt Nam vừa nêu đã được chuyển cho chính quyền địa phương hay chưa. Một phát ngôn nhân của Bộ Nhập cư Australia nói với hãng thông tấn AFP là có tin như nhật báo The West Australian loan đi, tuy nhiên người này từ chối đưa ra bình luận. Chính quyền Australia cũng từ chối không tiết lộ chi tiết về chiến dịch do quân đội dẫn đầu cho đưa về nước những tàu chở thuyền nhân tìm đường vào Australia như thế.
Nhiều người Campuchia hôm nay kỷ niệm 40 năm ngày lực lượng Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh, kết thúc cuộc nội chiến, nhưng lại bắt đầu một giai đoạn khủng bố khiến 1/4 người dân Chùa Tháp bị sát hại, cũng như biến thủ đô thành một thành phố chết. Vài trăm người trong đó có những nhà sư và những người cao tuổi sống sót qua thời Khmer Đỏ vào sáng hôm nay đã tập trung tại Chiong Ek, một địa điểm nổi tiếng ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, để làm lễ tưởng niệm biến cố ngày 17 tháng 4 năm 1975. Đó là thời điểm lực lượng Khmer Đỏ chiến thắng quân đội Lon Nol được Hoa Kỳ hỗ trợ, nhưng rồi sau đó Khmer Đỏ đã cho thực hiện cuộc cách mạng cộng sản được nói là diệt chủng trong thời gian 4 năm. Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm hôm nay, lãnh tụ đối lập Som Rensi lên tiếng kêu gọi cần phải có thêm những phiên xử các lãnh đạo Khmer Đỏ tội diệt chủng tại Campuchia.
Thêm một người Tây Tạng tự thiêu và đã chết tại Trung Quốc để phản đối chính quyền Bắc Kinh về chính sách đối với người dân Tây Tạng. Đây là vụ tự thiêu thứ hai của người Tây Tạng chỉ trong vòng 2 tuần lễ qua. Bằng tiếng Tây Tạng của Đài Á Châu Tự Do cho biết, người tự thiêu có tên Nay Chiap tiến hành đốt cháy mình vào hôm thứ Tư tại một khu vực đông người Tây Tạng sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Đây là người mới nhất trong số hơn 130 người Tây Tạng kể từ năm 2009 quyết định lấy thân mình làm ngọn lửa đấu tranh chống lại chính sách cai trị bị cho là tàn bạo của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng ở Hoa Lục. Cảnh sát địa phương đã đưa xác người tự thiêu đi ngay sau khi xảy ra vụ việc, không cho phép người thân và đồng bào người này tiến hành nghi thức tang lễ của người Tây Tạng. Hôm nay, hãng thông tấn AFP gọi điện đến công an địa phương nơi xảy ra vụ tự thiêu nhưng không có ai trả lời máy. Bắc Kinh luôn cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma vì lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng là ngài kích động người dân Tây Tạng tự thiêu cũng như đòi độc lập. Đức Đạt Lai Lạt Ma bác bỏ điều đó. Ngài nói chỉ mong muốn chính quyền Bắc Kinh dành cho Tây Tạng thêm quyền tự trị và tôn trọng tín ngưỡng bản sắc văn hóa của người dân Tây Tạng.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, kính thưa quý vị, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là nơi từng tổ chức trợ giúp anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong khuôn viên nhà dòng hay tại những cơ sở khác do nhà dòng quản lý. Tuy nhiên, mới đây Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đã ra thông báo xin lỗi anh em thương phế binh vì lệnh của Linh Mục Giám Tỉnh Nguyễn Ngọc Bích không cho phép sử dụng nhà sách của dòng để khám bệnh cho anh em theo như dự định. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Trong 6 lần liên tiếp, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã tổ chức các cuộc quyên góp tài vật trong và ngoài nước để giúp đỡ anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Từ chiếc xe lăn cho tới những phần tiền tuy ít ỏi nhưng đầy tình người đã vực dậy niềm cô đơn và số phận không may của họ. Thế nhưng trong lần thứ bảy này, dòng Chúa Cứu Thế gửi thư mời 152 anh em thương phế binh từ Đà Nẵng cho tới Cà Mau đến dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào sáng ngày thứ Sáu, 17 tháng 4, để được khám tổng quát sức khỏe, xét nghiệm cận lâm sàng cho anh em do bốn cơ sở đa khoa thiện nguyện đứng ra phụ trách đã gặp trở ngại. Nguyên nhân được biết là tân linh mục giám tỉnh Du Xe Nguyễn Ngọc Bích mới được bổ nhiệm thay thế linh mục giám tỉnh Phạm Trung Thành cho rằng nhà sách của dòng Chúa Cứu Thế là nơi bán sách, không nên tổ chức tụ tập đông người gây trở ngại cho việc kinh doanh. Linh mục Phạm Trung Thành, nguyên linh mục giám tỉnh của dòng Chúa Cứu Thế cho biết ý kiến của ông về vấn đề này.
Tôi được cha thoại cho tôi cái thông tin cái chuyện mà chuẩn bị tổ chức vào thứ Sáu, tức là hôm nay, cho 152 em thương binh chuẩn bị đợt thứ Bảy rồi. Nhưng mà thứ ba đó thì hôm thứ ba thì cha Vũ Trọng Việt, tức là cha Hoàng Phúc, là giám đốc của nhà sách, tức là nơi mà ban tổ chức sử dụng phòng ốc để mà làm á, thì sang thông tin là hạ tất cả các cái poster xuống và nói rằng là cha giám tịch không cho phép vào. Nhưng mà cha Thoại thì ngài cẩn thận, ngài đi gặp trực tiếp cha giám tịch để ngài hỏi ý kiến là có phải là chính cha hay không. Cha Thoại thì ngài bảo là con rất là trung thực để nói lại với tôi cái thông tin đó, tức là không phải là cha giám tịch không cho làm, nhưng mà ngài bảo là chưa làm. Thì cái cách ngài nói như thế nên là chưa làm. Cha giám tỉnh này cũng có giải thích một vài điều, nhưng mà cha Thoại nói là con chỉ cần biết là cho phải lệnh của cha hay không, và con chỉ cần biết là có cho làm hay không, thế thôi. Thì cha Thoại quyết định là ra một bức thư, nó cũng gây một cái phản ứng rất là mạnh của cộng đồng mạng cũng như xã hội. Tôi thương quá đi, tại vì tôi nghe kể rằng là có những anh đã lên xe đi từ dưới An Giang lên, và lúc nhận được tin để báo ngồi thì đang ngồi trên xe rồi. Chúng tôi nghe những tin đó tôi muốn khóc hơn nữa.
Linh mục Du Xe Nguyễn Ngọc Bích nhận chức giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế căn cứ trên cuộc bầu cử của nhà dòng. Sau khi bầu cử thì kết quả được gửi về cho Trung ương dòng tại Roma để xác định kết quả bầu cử và bổ nhiệm. Tân linh mục giám tỉnh năm nay 65 tuổi đã du học tại Ottawa về giáo luật. Linh mục Phạm Trung Thành cho biết việc thôi chức giám tỉnh để nghỉ bệnh của ông như sau.
Cái này nó thuộc về tổ chức đấy. Sau khi tôi thôi nhiệm vụ đó, tôi cũng nghĩ rằng là để tạo điều kiện cho anh em mới làm việc. Tôi nói với ngài rằng là ngài cứ theo lương tâm và ngài làm cái gì ngài muốn làm. Đừng có vì tôi, thì tôi xin nghỉ trong thời gian để chữa bệnh. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Còn nguyên tắc thứ hai là vì đưa ra nguyên tắc đó cho nên tôi không tham gia vào bất kỳ một cuộc bàn bạc nào về công việc cũng như là những cái sinh hoạt gì của tỉnh dòng. Hiện nay thì tôi đang ở nhà hưu và đang chữa bệnh. Tôi bị tiểu đường khá nặng.
Linh mục Đinh Hữu Thoại, người phụ trách chương trình khám sức khỏe cho anh em thương phế binh lần này, cho biết thêm chi tiết.
Một cái quyết định rất là bất ngờ, hằng ngày như vậy để lại rất là nhiều thiệt hại cho các thương phế binh về mặt tâm lý và tinh thần. Có những người khi chúng tôi gọi hồi báo xin lỗi họ đó, thì họ đã lên xe rồi, đang ở trên xe rồi. Rất nhiều phiền phức, và ngay cả các phòng khám đa khoa chúng tôi cũng phải xin lỗi. Một cái quyết định tận ngày như vậy á, là để lại rất là nhiều cái bất tiện. Tôi phải đi xin lỗi các nơi rồi, nhất là các thương phế binh, họ là bị tổn thương về tinh thần cũng lớn nữa. Bởi vì một cái lý do có thể nói là vội vàng cần quá.
Anh Huỳnh Công Thuận, một tình nguyện viên cốt cán trong tất cả các chương trình trợ giúp thương phế binh do dòng Chúa Cứu Thế tổ chức, cho biết.
Không phải là cánh hãng cha dòng tỉnh không cho làm trong cái khuôn viên của cái nhà thờ thôi, chứ còn chương trình mà ủng hộ anh em thương binh vẫn tiếp tục anh, thì chúng tôi vẫn đi tới tận nhà, nhưng ngoài đây có đi tới những anh em để giúp đỡ về những mọi cái anh em bị bệnh vô nhà thương mình thăm, rồi mình cũng hỗ trợ những anh em mà bị nhà cửa đồ hư mà cần á, hay là xe lăn chúng tôi vẫn cho được anh những bình thường, nhưng mà nó không được làm đại trà, nghĩa là làm với lúc trước nữa.
Tăng linh mục giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích cho chúng tôi biết nguyên nhân mà ông cho là hợp lý khi tôn trọng sự đồng thuận của người khác, cụ thể là linh mục phụ trách nhà sách của dòng Chúa Cứu Thế.
Thứ nhất là không, tôi không cấm cái chuyện là giúp đỡ anh em thương phế binh đâu, nhưng mà có những cái cơ sở của nhà dòng thì cần có sự đồng thuận của những người có trách nhiệm đó thì mới là nên làm. Tôi không có cấm việc giúp anh em thương phế binh, không có, cái đó là tôi không có ngăn cản gì hết á. Ai làm thì cứ làm, không sao hết á. Tổ chức, nhưng mà có những chỗ, ví dụ những cái nơi nào đó nó là cái nơi chung đó, thì cần phải có sự đồng ý của những người có trách nhiệm thì mới nên làm. Cho nên cái việc giúp anh em thương phế binh tôi hoàn toàn ủng hộ. Nếu các cha cần giúp, các cha biết những anh em nào cần giúp thì cứ giúp, không sao hết á, không có cản trở điều đó đâu nhé.
Sau vụ tạm ngưng giúp đỡ anh em thương phế binh, kế đến vào ngày 16 tháng 4, một vấn đề nữa khiến dư luận quan tâm đến dòng Chúa Cứu Thế tỏ ra nghi ngại. đó là việc thay đổi hoàn toàn nhân sự của ban truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế do Linh Mục Lê Ngọc Thanh phụ trách từ nhiều năm qua. Trong đó có việc đóng trang Facebook của nhà dòng. Giải thích việc này, Linh Mục Đinh Hữu Thoại cho biết.
Thực ra thì cái thay đổi ban truyền thông thì nó nhỏ, cho nên các vị lãnh đạo làm chứ không có phải là tất cả. Tức là thực tế thì chỉ có mà theo cơ cấu hiện nay của nhà dòng á, ban thường vụ của nhà dòng chỉ có 3 người thôi. Cái trang Facebook đó là trang Facebook Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, do cái tên á, theo tôi được biết á là cái ban truyền thông mới đã có, cho nên Trà Thanh không còn làm ban truyền thông nữa. Cái Facebook mà không mang cái tên Dòng Chúa Cứu Thế đó, chúng tôi trao lại cho cái ban mới, thì ban mới không, họ không có sử dụng Facebook, nên tôi đóng lại để mở một cái Facebook khác.
Ban truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn được xem là nơi truyền giảng đức tin một cách sống động và không ngại loan tải những vụ vi phạm nhân quyền, dân oan hay bắt bớ trái phép của chính quyền khắp nơi. Hơn nữa, Linh Mục Lê Ngọc Thanh cũng là người vừa bị cấm xuất cảnh mới đây, khiến câu hỏi về việc thay đổi này càng thêm đậm nét. Về việc này, Tân Linh Mục Giám Tỉnh Nguyễn Ngọc Bích cho biết.
Không, tại vì tới lúc họ bàn giao chứ không có nó trùng thôi, chứ không phải dính giang hay dính giang những đơn nguyên cả. Tôi rất là ủng hộ việc giúp đỡ anh em chúng mình, nhưng mà cứ ủng hộ theo cách mà tự nhiên, là nếu mà biết ai cần giúp đỡ thì cứ giúp đỡ thôi. Nhưng mà khi mà dùng cái gì đó là cụ kinh á, thì cần phải có sự đồng thuận. Tại vì cái chỗ nhà sách á, thì người ta tổ chức thì người ta xin cái này là chỉ để làm công việc kinh doanh của nhà sách, cho chỉ đừng tổ chức gì khác vậy thôi. Đó là việc của bên tổ chức kinh doanh. Thế cái chuyện truyền thông chẳng dính dáng gì đến với cái việc của tư vấn viên, tại vì họ bàn giao với nhau, tôi không ở nhà, tôi đang ở ngoài Hà Nội.
Bên cạnh việc giúp cho thương phế binh, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn còn rộng cửa đón nhận rất nhiều người cơ nhỡ. Những người tù lương tâm không nơi nương tựa được nhà dòng tổ chức cho tạm trú, chờ người hảo tâm giúp chỗ ở làm lại cuộc đời. Dân oan mất đất, mất nhà trên các tỉnh thành cả nước, cũng thoải mái xem nơi đây là nhà của mình mỗi khi về thành phố. Dưới mắt chính quyền không thể nói là không khó chịu về các hoạt động này, nhưng sự kiên định của các linh mục lãnh đạo và giáo xứ đã khiến những ý định đàn áp hay cấm cản bất thành. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã và đang mang các hoạt động bác ái vào đời một cách thực tiễn, đúng theo gương từ vị giáo hoàng của người nghèo, cũng xuất thân từ dòng tu nổi tiếng dấn thân này. Vì vậy, các linh mục trong nhà dòng khẳng định công tác bác ái này sẽ không thể dở dang, dù phải tiến hành bằng các hình thức nào đi nữa.
Giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, liên tục chương trình là một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cuộc biểu tình bạo động chặn quốc lộ 1A trong 30 giờ từ chiều 14 đến đêm 15 tháng 4 2015 làm kẹt xe hàng chục km ngang qua huyện Tuy Phong và Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã gây chấn động dư luận toàn quốc. Điểm đáng chú ý, nguyên nhân của sự phản kháng giận dữ là vì môi trường sống của người dân địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cư dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã phải hít thở bầu không khí ngập ngụa khói bụi xỉ than được xả thải từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Khiếu nại nhiều lần mà tình trạng ô nhiễm không giảm, nên cuối cùng sự nổi giận của người dân đã bùng phát thành biểu tình. Và khi bị ngăn chặn thì bạo động đã xảy ra. Theo VN Express, trong quá trình chặn quốc lộ 1A, nhiều người được cho là quá khích khi dùng đá, bom xăng, tức chai chứa xăng có nùi rẻ mồi lửa tấn công lực lượng chức năng, khiến nhiều người bị thương. Một khách sạn và 3 ô tô gần khu vực bị hư hại nặng. Có điều gì tương đồng khi vụ biểu tình bạo động chặn quốc lộ 1A đã diễn ra? Không lâu sau các vụ đình công quy tụ 90.000 người ở Sài Gòn để phản đối một điều khoản của luật bảo hiểm xã hội, hay các vụ xuống đường Hà Nội để chống chính quyền chặt hạ cây xanh vô tội vạ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội nhận định.
Những phản ứng của người dân đối với quyền lợi quyền của họ chứng tỏ là người dân càng ngày càng ý thức về cái quyền của mình và lợi ích của mình, và họ cất tiếng nói lên. Tôi nghĩ rằng nhà nước phải nên tạo ra những khung khổ pháp lý để cho người dân thể hiện cái tiếng nói của mình một cách hữu hiệu, ôn hòa, không có những cái khung khổ như thế, không có những sự đối thoại như thế giữa người dân với nhà nước, thì rất đáng tiếc những cái việc cất tiếng nói đấy có thể có những hậu quả rất khó lường và có thể có hại cho tình hình phát triển chung của đất nước. Nếu mà những cái việc cất tiếng nói đấy dẫn đến bạo loạn, dẫn đến những cái thiệt hại không đáng.
Báo điện tử Pháp Luật trong bài tường thuật ngày 16 tháng 4 ghi nhận cận cảnh bãi xỉ khổng lồ Lộ Thiên gây ô nhiễm khủng khiếp. Theo quan sát của nhà báo, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có bãi chứa vặn xỉ thải rộng tới 30.000 m2. Khu vực này Lộ Thiên không có tường che chắn. Bụi xỉ bay mịt mù vào nhà dân. Khi có gió lốc thì toàn bộ khu vực xã Vĩnh Tân chìm trong bão bụi xỉ. Trẻ em bị bệnh hô hấp khó thở. Người dân phản ánh, từ tháng 12/2014 bắt đầu bị bụi xỉ thì toàn bộ cây chôm, cây hoa màu đều không thể sống nổi, ngay cả tôm cá trong ao cũng chết sạch. Một người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũng nói với đài chúng tôi câu chuyện tương tự.
Người ta cầm che do cái hệ thống lọc bụi là phía của nó có thải cái bụi mà từ mỗi ngày có những cái thải ra, cái đấy xong rồi nó đổ ra chỗ mà nhảy rồi đổ đóng lên như đóng khác vậy đó. Gió đây thì gặp là gió lớn, ở bụi ra cho muốn mà từ nhà máy thằng cái hướng mà tới người dân thì cũng muốn gió lên nó thổi đó, chỉ nhưng mà người ta bức xúc quá.
Được biết, dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có tổng mức đầu tư 23.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Điện lực Việt Nam, một tập đoàn nhà nước. Các thông tin trên mạng cho thấy, trong 3 năm xây dựng thi công nhà máy này, cho tới khi hoàn thành cuối năm 2013, Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã trực tiếp kiểm tra nghiệm thu từng giai đoạn một, bảo đảm các yêu cầu về môi trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Tuy vậy, hai tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.244 MW mới lần lượt vận hành một thời gian khoảng hơn một năm, mà vấn đề xả thải đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Xây dựng từ Hà Nội nhận định.
Công trình lớn như ông nói này thì tất nhiên là phải có đánh giá tác động môi trường. Khi mà làm cái dự án ấy, chứ không phải là đợi xong mới xem. Nếu mà đã được nghiệm thu nhà nước thì tôi chắc rằng là những cái thủ tục ấy người ta đã kiểm tra. Thế nhưng mà trong thực tế thì nó lại diễn ra những cái điều như là vấn đề ô nhiễm môi trường. Cái điều này chứng tỏ rằng là cái việc có những kẽ hở nào đó mà họ không tuân thủ, hay hoặc là ngay trong lúc vận hành ấy, họ bỏ qua những cái khâu nào đó. Ví dụ tôi biết là có nhiều khu vực thì có hệ thống xử lý nước thải. Thế nhưng mà người ta không dùng, bởi vì xử lý nước thải thì chi phí nó cũng tốn kém. Thì họ xây ra đấy để nghiệm thu cho nó có, nhưng vận hành thì không làm. Những cái đó cũng đều có cả. Thế thì tôi không biết trong trường hợp này cụ thể là gì. Nhưng mà tôi thấy chắc là những cái này là trong những cái việc vận hành có thiếu sót, có những cái không theo đúng như đã được duyệt. Vì vậy tôi nghĩ rằng là khi mà nhân dân đã có phản ứng như vậy thì các cấp chính quyền, mà đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường phải vào cuộc, và nhanh nhất là cảnh sát môi trường phải vào cuộc.
Lướt mạng ngược dòng thời gian, Việt Báo.vn, bản tin trên mạng ngày 17 tháng 12 năm 2010, đưa tin Ngân hàng Xuất khẩu Trung Quốc tài trợ 300 triệu đô la Mỹ tín dụng ưu đãi cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, chưa kể vay thương mại và ODA cũng của Trung Quốc. Như vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ phải bỏ ra 15% tổng vốn đầu tư cho dự án. Sự lệ thuộc nguồn vốn Trung Quốc cho nên hợp đồng tổng thầu EPC xây dựng nhiệt điện Vĩnh Tân 2 cũng được giao cho một công ty Trung Quốc là Tập đoàn Điện khí Thượng Hải. Câu chuyện nhiệt điện Vĩnh Tân 2 với các yếu tố Trung Quốc làm các chuyên gia bày tỏ sự lo ngại về công nghệ lạc hậu và ô nhiễm môi trường. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Tôi nghĩ đấy là một vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi vì các cái nhà thầu Trung Quốc này họ tiện bằng cái chuyện là họ nhờ được chính sách của chính phủ Trung Quốc cung cấp giảm sức về vốn, và những người chủ đầu tư Việt Nam, chủ yếu là các cái doanh nghiệp quốc doanh, thì hăm hở chấp nhận những nhà thầu như vậy. Và rất đáng tiếc, Việt Nam có thể trở thành một cái bãi thử nghiệm cho họ và một cái bãi thực sự là xả rác công nghệ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A kêu gọi những người có trách nhiệm giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thay vì sử dụng công cụ truyền thông nhà nước để lý giải loanh quanh. Đáp câu hỏi của chúng tôi là để giải quyết tận gốc vấn đề công nghệ lạc hậu của Trung Quốc, vấn đề ô nhiễm môi trường như trường hợp Vĩnh Tân 2 thì cụ thể có thể làm gì? Tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp lời.
Việt Nam đã có những quy định về đấu thầu hoặc là quy định ngặt nghèo về các tiêu chuẩn. Nhưng rất đáng tiếc là tất cả những gói thầu gọi là chìa khóa trao tay hay là tổng thầu thì EPC kiểu như vậy, thì bản thân cái người chấm thầu hay là quyết định thầu, tức là các cái doanh nghiệp nhà nước hay là bản thân là chính quyền Việt Nam, thì họ lại không theo đúng những quy trình do chính họ đưa ra trong cái luật đấu thầu, và chỉ tính đến cái giá mới đầu tưởng là rẻ, nhưng mà cuối cùng nó nảy sinh những vấn đề như nhà máy nhiệt điện mà chúng ta đang nói đến. Nó sẽ gây ra rất nhiều hậu quả, hoặc là như là các nhà máy làm bốc xít ở trên Tây Nguyên, thì thực sự những khoản đầu tư đó tưởng là rẻ, nhưng mà nếu mà tính hết các khoản khác mà theo cái luật đấu thầu của Việt Nam bây giờ phải tính đến, thì những gói thầu đấy, tôi nghĩ rằng những nhà thầu mà kém chất lượng như của Trung Quốc sẽ không bao giờ thắng được thầu cả, nếu mà tính đầy đủ. Tôi nghĩ rằng thực sự tức là ở đây có vấn đề chính trị nó đứng đằng sau, cho nên mới dẫn đến cái kết quả đầu tư rất là kém hiệu quả, tưởng là rẻ mà thực sự là rất là đắt đỏ.
Sau khi cuộc biểu tình bạo động chặn quốc lộ hơn 30 giờ trở thành một vấn đề quốc gia, theo VN Express, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vội vàng lên tiếng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết. Ông Hải yêu cầu các bộ ngành hữu quan chỉ đạo thực hiện gấp rút giải pháp sử dụng cho xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân làm vật liệu xây dựng không nung phụ gia xi măng. Tại sao tác động môi trường lại không thể tiên liệu trước mà phải đợi dân biểu tình mới chữa cháy? Đây là một sự thực khó lòng giải thích. Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân hiện nay mới chỉ có một nhà máy Vĩnh Tân 2 được vận hành. Theo kế hoạch từ nay tới năm 2019, ở khu vực huyện Tuy Phong, Bình Thuận sẽ có thêm 3 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân khác được xây dựng để góp phần ổn định nguồn điện cho các tỉnh thành lân cận. Trong 4 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, chỉ có dự án Vĩnh Tân số 4 đang xây dựng, dự trù hoàn tất vào năm 2018. Là có nguồn tín dụng tài trợ của Hàn Quốc và Nhật Bản và sử dụng tổ hợp nhà thầu Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Các dự án Vĩnh Tân số 1 và số 3 cũng tương tự như Vĩnh Tân số 2, lệ thuộc nguồn vốn và tổng thầu Trung Quốc. Các nhà hoạt động xã hội dân sự hy vọng nhà nước rút ra được bài học Vĩnh Tân 2 và các cuộc biểu tình bạo động mù mịt khói lửa cắt đứt quốc lộ 1A vừa qua, để có biện pháp thích hợp cho 3 dự án Vĩnh Tân còn lại là Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 3 và Vĩnh Tân 4. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý tín giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ Mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục phần thời sự, mời quý thính giả nghe tường trình từ Việt Nam với câu chuyện nỗi đau của nông dân trồng hành tím. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Kể từ tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến nay, bà con trồng hành ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng rơi vào khó khăn cùng cực, bởi nguồn thu nhập chính từ hành tím ở đây hoàn toàn bị mất, giá hành rất thê thảm, không thể nào bù lỗ được và nguồn hàng ứ động. Trong khi đó, bệnh về mắt ngày càng hoành hành ở đây bởi hơi cay của hành mới thu hoạch và hành thối gây ra. Có thể nói rằng nguồn sống của bà con nông dân thị xã Vĩnh Châu hoàn toàn bị cắt đứt, vô vọng và kiệt quệ. Một nông dân tên Tính có thâm niên trồng hành trên 15 năm ở Vĩnh Châu chia sẻ.
Hiện tại gia đình tôi còn 9 tấn, còn những gia đình khác thì còn vài ba tấn, có người thì chục tấn, nói chung là nhiều. Mà năm nay thương lái không ghé đến, không có ai ghé đến. Nhưng mỗi năm thì giờ này là đã tiêu thụ sạch rồi, năm nay 2-3 giờ lại, không có thương lái đến. Thị trường Ấn Độ, Mã Lai gì đó nó bỏ hàng ở đây, cho nên thương lái cũng bỏ luôn. Nghe đâu người ta nói là chất lượng hàng nó không còn như ngày xưa, nó không thơm nữa. Mà mình làm mãi thì mình đâu có biết được là thơm hay thơm. Suốt ngày miễn sao nó đừng cay mắt là được rồi, cho nên cũng khó nói. Năm nay tình hình lại chắc là chết, nhiều hàng nó tồn động nhiều quá, chỉ biết chờ đợi vậy rồi. Không được là thì đó, mà chả biết chỗ đâu đây, chắc là đào hố mà chôn thôi.
Theo ông Tính, nghề trồng hành tím ở Vĩnh Châu vốn đã có từ lâu đời, và trước đây người dân trồng hành tự tiêu thụ bằng cách mang ra các chợ vùng ven hoặc các chợ tỉnh khác để bán. Nhưng thời đó quy mô trồng không lớn như sau này. Đến khi của hành tím được xuất khẩu sang Ấn Độ, nghề trồng hành tím mang lại nguồn lợi nhuận khá cao cho bà con nông dân. Nhà cửa, xe cộ, con cái học hành đều dựa vào củ hành tím, và mọi mơ ước tương lai cũng trông vào củ hành tím. Quy mô trồng hành của các gia đình ở Vĩnh Châu cũng mở rộng, nghề trồng hành trở thành chuyên nghiệp, người ta thi nhau đầu tư trồng hành và biến củ hành thành mũi nhọn kinh tế ở Vĩnh Châu. Một khi quy mô trồng hành mở rộng đến hết khả năng có thể, thì mối nguy của nghề nghiệp cũng manh nha nếu như sự đầu tư bị chệch hướng. Tình trạng củ hành bị ế ẩm, không xuất khẩu được nữa ở Vĩnh Châu là một bài học xương máu cho cả người nông dân và thương lái Vĩnh Châu. Bởi lượng xuất khẩu ồ ạt, số lượng có thể tính lên hàng trăm, hàng nghìn tấn mỗi năm. Người nông dân và thương lái bắt đầu có dấu hiệu cẩu thả. Người nông dân thì dùng hóa chất để kích thích củ hành nhanh phát triển. Thương lái thì bảo quản qua lò và chuyên tâm cho nông dân vay vốn, quay vòng đồng vốn để kiếm lãi hơn là đầu tư, tạo ra kế hoạch lâu dài nhằm đảm bảo thương hiệu hành tím Vĩnh Châu. Chính vì cách làm cẩu thả ngày càng tăng, nên chất lượng của hành tím ở Vĩnh Châu nhanh chóng bị xuống dốc. Không những mất đi mùi hương đặc trưng của củ hành tím trồng rất chay, bón phân hữu cơ, và đây cũng là lúc mà củ hành khó bảo quản nhất, bởi lượng phân hóa học chứa trong đó quá cao, chỉ cần sơ suất là củ hành có thể bị ốm thối ngay. Một khi củ hành chứa quá nhiều hàm lượng chất hóa học, thì mối nguy bệnh tật của người nông dân cũng tăng cao. Kể từ khi người nông dân dùng chất hóa học trong việc trồng hành, căn bệnh về mắt do hơi cay và mũ hành gây ra ngày càng cao. Nhiều nông dân bị mù vĩnh viễn bởi hơi cay và mùi hành thối xộc vào mắt. Cái giá phải trả của việc trồng hành theo kỹ nghệ ăn sỏi ở thì quá cao. Ông Lĩnh, một nông dân trồng hành khác ở Vĩnh Châu, chia sẻ thêm.
Thì nó giá lắm, nó có ký rồi, nó được ký mười mấy, giờ ký mấy ngàn mà. Bồi quá trời nhiều, ứ động mà không có đường ra, không có lối thoát thì nó rẻ. Cái củ hành mình cũng ít khi nào xuất khẩu được lắm, củ hành xuất khẩu không được đâu, bán vòng đa số ở gần Sóc Trăng.
Theo ông, chỉ cần liên tục hai vụ trồng hành mà không tiêu thụ được, bà con nông dân có thể phá sản. Mà hiện tại đã qua 3 vụ thu hoạch, nhưng củ hành tím ở Vĩnh Châu vẫn không tiêu thụ được. Khách hàng Ấn Độ chuyển sang những vùng trồng hành khác để mua. Củ hành ở Vĩnh Châu rớt giá thê thảm, từ vài chục ngàn đồng mỗi ký lô trước đây, giá hành rớt xuống còn 3.000 đồng trên một ký trong dịp giáp Tết. Và hiện nay, giá chỉ còn 1.500 đồng mỗi ký. Như vậy giá thành rớt xuống chưa còn 5% giá trước đây. Trong khi đó, mỗi ký lô hành tím, người nông dân thu lãi được trên 50% so với vốn đầu tư sau khi khấu trừ mọi khoản từ phân bón, tưới tiêu, ngày công lao động, máy cày. Nếu củ hành tím rớt xuống còn 70% giá so với giá xuất khẩu, thì người nông dân hy vọng sẽ gỡ được vốn và chỉ mất ngày công lao động. Nhưng ở đây, giá củ hành rớt xuống còn 3.000 đồng trong dịp cận Tết. Nhiều gia đình chấp nhận không có tiền tiêu Tết, giữ hàng lại chờ giá cao, và đa số củ hành dự trữ này bị hư hỏng sau một trận mưa. Nhiều gia đình vẫn còn hy vọng vào vụ thu hoạch sau Tết nên tiếp tục đầu tư mạnh, vay vốn ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất, thuê lại những ruộng hành bị bỏ hoang của các gia đình khác để trồng. Số tiền vay ngân hàng có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng đến vụ thu hoạch mà củ hành vẫn tiếp tục rớt giá xuống còn 1.500 đồng trên mỗi kilo. Đây là mối nguy lớn nhất đối với người nông dân, vì nợ nần tiếp tục chồng chất nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con. Nguồn thu nhập chính để đầu tư cho con ăn học, để chi tiêu sinh hoạt gia đình bị cắt đứt hoàn toàn. Cả một khối nợ đang chờ phía trước, có thể nói là tương lai quá mù mịt. Hơn nữa, trong lúc này, căn bệnh về mắt lại bồi phát ở khu vực trồng hành bởi hậu quả của việc tiếp xúc dai dẳng, thiếu bảo hộ lao động trong lúc sản xuất. Một khi củ hành rớt giá, không còn chỗ để bán, thương hiệu của hành tím Vĩnh Châu bị chết trên thương trường và bệnh nghề nghiệp của người nông dân bồi phát, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tương lai người nông dân. Người nông dân Vĩnh Châu vẫn đang thao thức chờ đợi một sách lược hợp lý để cứu củ hành thoát khỏi tình trạng ế ẩm hư hỏng và mất thị trường như hiện tại. Không biết sự thao thức chờ đợi, nỗi mong mỏi này có thể thành hiện thực được hay không? Nhóm phóng viên từ nước trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là tiết mục Cuộc Sống Quanh Ta với một vài khía cạnh đánh dấu 40 năm cuộc chiến quốc cộng kết thúc. Mời quý vị cùng theo dõi.
Diễm Chi, Phương Anh và Trúc Khang thân mến chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do với chương trình Cuộc Sống Quanh Ta. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 4 là vết thương cũ lại nhói đau, cho dù cuộc chiến đã qua đi 40 năm rồi. Đối với dân tộc Việt Nam thì phải nói là thời gian để phục hồi hoàn toàn vết thương từ cuộc chiến là quá lâu. Không chỉ người Việt Nam mà cả thân nhân lính Mỹ tử trận ở Việt Nam, rồi những người lính đã từng chiến đấu ở Việt Nam, rồi những cái đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ Việt thì họ cùng chung một ký ức, chung một tâm trạng khi tháng 4 về.
Dạ vâng, đúng rồi ạ. 40 năm qua thì số người đến Mỹ của Việt Nam đã tăng lên rất nhiều, hơn 2 triệu người.
Dạ.
Và khi miền Nam Việt Nam sắp thất thủ thì một số người có liên hệ với chính quyền Hoa Kỳ được ưu tiên đi di tản. Họ ra đi bằng máy bay, một số thì đi bằng đường biển và được hạm đội đồng minh cứu vớt ở gần bờ biển của Việt Nam. Dạ đúng rồi ạ. Và từ năm 1978 đến năm 1982 là cao điểm của các đợt vượt biển tới các quốc gia láng giềng như là Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia đó ạ.
Dạ, Hồng Kông.
Rồi ra đi theo chương trình HO.
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ.
Rồi là chương trình HO là chương trình do Tổng thống Reagan ký năm 1989,
dạ,
ban hành đạo luật giúp đỡ những cựu tù nhân chính trị cải tạo từ 3 năm trở lên tới được định cư ở Hoa Kỳ. Ngoài những người ra đi theo diện HO hay là ODP thì vào năm 2005 Việt Nam đã ký thỏa thuận cuối cùng với phía Hoa Kỳ mở lại tiến trình tái định cư nhân đạo cho những người đã từng có thời gian làm việc trong chính quyền Sài Gòn ở các công sở của Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, hoặc là những người đủ tiêu chuẩn theo diện HO nhưng trước đây chưa nộp hoặc là chưa hoàn tất hồ sơ.
Dạ. Như vậy thì phía Mỹ thì họ quá nhân đạo đúng không ạ?
Dạ.
Ngoài những chương trình do chính phủ hỗ trợ thì chính những người Mỹ gốc Việt hoặc là quân nhân Mỹ cũng có những cái chương trình để mà giúp đỡ người Việt ở trong nước, chẳng hạn như chuyện anh cựu chiến binh Mỹ gốc Việt James Rathach có mặt tại Việt Nam trong những ngày tháng 4 để mà làm công tác từ thiện với cái tâm niệm hàn gắn vết thương chiến tranh và hướng đến tương lai. Thì không biết Phương Anh có biết cái chuyện của anh James này không?
Dạ có thôi chị ạ. Anh Gia Minh của Ban Việt Ngữ cũng đã có bài viết về anh James này.
Dạ,
dạ. Và trong đó có những chi tiết ấn tượng là anh đã về Việt Nam 20 lần để tìm giúp những người nghèo khổ bằng cách đăng mọi thông tin của họ lên Facebook của trang cá nhân của mình, để ai mà có muốn giúp đỡ thì có thể liên lạc trực tiếp với gia đình của họ.
Dạ.
Yeah. Yeah. Và anh chỉ muốn làm cầu nối đưa thông tin thôi chứ không có liên quan tới tiền tài chính hết à.
Dạ.
Yeah.
Yeah.
Và Phương Anh thấy là anh đã sử dụng một cái mạng xã hội theo các cái cách thành công nhất hả?
Dạ. Yeah. Có ích nhất đúng không ạ?
Yeah.
Người Mỹ hay là người Mỹ gốc Việt á, về thăm Việt Nam với nhiều mục đích, vừa thăm lại quê hương nguồn cội, vừa thăm chiến trường xưa và làm công tác nhân đạo từ thiện. Với người này thì tháng 4 năm 1975 là một ký ức đáng quên mà không thể, nhưng với người khác đó lại là nỗi dây dứt đeo đẳng họ cho đến tận hôm nay. Bởi trong suốt gần nửa thế kỷ qua, có những cựu binh Mỹ luôn mong mỏi được gặp người cựu thù Bắc Việt ở bên kia chiến tuyến mà họ chưa hề biết mặt, để hoàn thành tâm nguyện trả lại những kỷ vật chiến trường cho họ, như trường hợp của ông Richard, cựu binh Mỹ hiện sống tại tiểu bang California.
Dạ. Theo Diễm Thi thì người Mỹ họ nhân đạo lắm. Sau chiến tranh đó họ có rất là nhiều chương trình để mà giúp đỡ người Việt tị nạn, cũng như là những chuyến trở về để giúp những người nghèo ở trong nước. Ngoài hai người lính mà Phương Anh và Trung Khang vừa mới nói đến đó, thì Diễm Thi biết một trường hợp nữa là ông Bill Ryan. Ông là cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam. Cho đến ngày hôm nay thì ông vẫn đau đáu tìm một đồng đội mất tích trong trận chiến ở Khe Sanh năm 1967.
Dạ. Chiến, mặc dù là chiến tranh đã kết thúc nhưng mà hệ lụy của nó thì vẫn còn mãi và ảnh hưởng đến mấy thế hệ sau về mọi mặt, và từ văn hóa, kinh tế, xã hội vân vân, nên không có gì ngạc nhiên khi cứ mỗi tháng tư kể từ năm 1975 người ta lại cứ quay về so sánh Sài Gòn ngày xưa với thành phố Hồ Chí Minh bây giờ.
Dạ, dạ. Dạ.
Và với những người Việt đang sống ở nước ngoài hay còn trong nước thì sự hoài niệm, tiếc nuối những ngày tháng trước 1975 vẫn còn đó, và sự phẫn nộ phê phán chế độ mới ngày càng mạnh mẽ hả?
Dạ.
Đúng đó Phương Anh.
Dạ, dạ.
Người ta thì biểu tình phản đối các chính sách của nhà nước ngày càng nhiều. Vụ đang nóng có vẻ như càng lớn hiện nay là vụ hàng ngàn người dân ở Ninh Thuận đổ ra quốc lộ 1A, chặn xe lưu thông trên đường phản đối chính quyền đã không bảo vệ được dân trước nạn ô nhiễm môi trường.
Dạ, khi mà cái người dân miền Trung mà họ đã phải lên tiếng, họ đã phải đứng lên để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình á, thì mọi việc không có đơn giản nữa. Sau 40 năm thì người dân dù có hiền hòa cam chịu đến mấy, như là người dân miền Trung họ cũng không thể ngồi yên.
Dạ vâng ạ. À. Trên các trang blog hay là Facebook á, thì hiện nay rõ ràng đang có một sự thay đổi lớn hả?
Dạ.
Dịch chuyển theo thời gian, những dòng điều tuyên truyền hay là đổ lỗi cho thế lực thù địch bên ngoài của báo đài nhà nước hay là từ dư luận viên trên mạng rõ ràng là bị áp đảo bởi chiều ngược lại.
Dạ.
Câu nói là gọi là có áp bức là có đấu tranh là mình thấy đúng.
Dạ. Dạ.
Đúng là quả đúng cho mọi thời đại,
dạ,
đúng không nhỉ?
Dạ. Dạ.
Hy vọng nhà cầm quyền nhìn thấy những cái bức xúc của dân, những đòi hỏi chính đáng của dân để nhìn lại mình và điều chỉnh kịp thời trước khi quá muộn. Những người lên tiếng trong nước đòi hỏi tự do và công bằng xã hội hiện nay đa số là những người lớn lên sau năm 1975 hoặc sinh ra sau năm 1975.
Yeah.
Họ không có ký ức về chiến tranh, họ không có sự so sánh miền Nam trước và sau năm 1975.
Yeah, đúng vậy. À, theo Diễm Thi đó thì tiếng nói của họ là công bằng và xuất phát từ chính trái tim của họ, từ những bất công mà họ nhìn thấy ở trong xã hội hàng ngày. Nếu như mà người dân hiện nay được sống trong một cái chế độ tự do, dân chủ, công bằng và văn minh, thì có lẽ mỗi khi tháng tư về thì vết thương chiến tranh tuy chưa lành hẳn nhưng mà không có còn nhức nhối gì nữa. Dạ. À, Diễm Thi, Phương Anh và Trung Khang xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Xin lưu ý quý thính giả độc giả, chúng tôi vừa có địa chỉ proxim mới giúp quý vị vượt tường lửa để vào trang web của RFA. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào proxy ở địa chỉ https://basspanic.com. basspanic.com/error. Về. Thưa quý vị, nhà văn Đặng Thơ Thơ sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Sang Mỹ, Đặng Thơ Thơ là một trong những người sáng lập trang văn học Da Màu, và Đặng Thơ Thơ cũng được biết đến như một trong những cây bút người Việt viết về giới tính. Trong tác phẩm mới xuất bản Khả Thể, nhà văn có đề cập đến những ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong một dịp sang vùng Washington DC, nhà văn dành cho Kính Hòa một buổi phỏng vấn về những ký ức này và những nhận xét liên quan đến văn học của người Việt hiện nay. Chúng tôi xin được giới thiệu trong chuyên mục Ký ức 40 năm của đài RFA.
Trong cuốn tập thể có hai chuyện mà nói về cái ký ức của thơ về 30 tháng 4. Thì chuyện đầu tiên là mở tương lai. Nó là cái kinh nghiệm của riêng gia đình thơ thôi, lúc mà vào những ngày cuối cùng của chế độ, khi miền Nam bị sụp đổ và mình tìm cách thoát khỏi, nhưng mà mình bị kẹt lại. Và trong đó có một cái đoạn là bà ngoại của thơ thơ lúc đó gần chết phát cho mỗi người một cái ve thuốc độc. Cái cảm giác của mọi người trước và sau khi nhận được cái ve thuốc độc đó nó hoàn toàn khác. Khi mình nhận được cái ve thuốc độc, mình hoàn toàn bình tĩnh lại trước tất cả mọi biến cố, vì mình biết rằng là từ đây mình làm chủ cái đời sống mình không sợ bất cứ một cái áp chế nào của quyền lực đè nặng lên đời sống của mình hay là nó ảnh hưởng đến cái phẩm giá của mình nữa. Còn chuyện thứ hai đó là lịch sử nhìn từ âm bản. Thì cái chuyện đó là thơ viết về những người lính, những vị tướng đã tuẫn tiết trong cái thời điểm 30 tháng 4. Thì thơ rất là kính phục họ, và đây giống như là một cái tribute dành cho họ. Thời gian mà thơ viết những chuyện này, thơ research rất là nhiều. Và khi viết thì cũng tốn rất là nhiều nước mắt. Và vì mình cảm thấy rằng là mình nợ rất là nhiều những cái chết đó. Và khi mà thơ viết điều đó là vì thơ không muốn những cái chết đó trở thành uổng phí. Thì đối với thơ, cái tự tử đó là một cái hành động rất là đẹp, để mình có thể làm chủ hoàn toàn đời sống của mình và chống lại tất cả những cái áp chế của những cái chế độ toàn trị.
Nhưng mà trong cái cuốn Hạ Thể đó thì thấy có một cái chuyện là chuyện đầu tiên là Con Yêu Trinh thứ 108. Thì chuyện này có vẻ như là những cái suy nghiệm khá hiện đại, hình như là nó gần gũi hơn với suy nghiệm của cái thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, trong và ngoài nước, chứ nó không có mang một cái âm hưởng của quá khứ. Có phải như vậy không?
Đó là một cái đối thoại nhiều chiều, những thế hệ khác nhau. Nhân vật chính trong này thì là Con Hoang của Hồ Chí Minh. Nó cũng là đối thoại với lại những cái thế lực ở trong nước, họ đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Đồng thời cũng có một nhân vật khác nữa là Thích Hiển Đạo. Tôi lấy cái cảm hứng đó là từ cái vụ mà thiền sư Thích Nhất Hạnh về nước và lập đàn tràng giải oan. Cái hành động đó làm cho thơ đặt câu hỏi là tại sao lại phải giải oan hay giải oán, thật sự là họ cần một lời xin lỗi chính thức thì đúng hơn.
Trở lại cái lĩnh vực văn chương giới tính, nhà văn Đặng Thơ được xem là người đi tiên phong trong lĩnh vực này, khi mà bắt đầu những cái ý tưởng là dấn thân vào cái con đường mới mẻ như vậy, thì nhà văn có cảm thấy khó khăn, có cảm thấy những cái trở ngại gì không trong một cái xã hội tương đối là khá là khắt khe của cái văn hóa Việt Nam?
Thơ không cảm thấy khó khăn, tại vì thật sự nó là một thuận lợi. Nếu mà mình viết về những điều mà trước nay ít người viết thì mình còn nhiều đất để mình khai phá. Nhưng mà nó cũng có một số thử thách đặt ra cho mình là mình nên nói cách nào để có thể tiếp cận độc giả. Và trong giới tính thì nó là một khía cạnh chính trị, nó lồng qua cả tôn giáo và nhiều những vấn đề lĩnh vực khác. Thành ra nhiều khi thơ viết xong và chỉ đưa cho bạn bè, nhưng mà không dám đưa cho chính người trong gia đình như là bố hay mẹ đọc. Thì có những chuyện trong này là khi xuất bản rồi thì bố mẹ mới được đọc. Nói về giới tính thì nói không cùng. Những điều mà thơ đã viết ra nó chỉ là một phần thôi. Thì trong này cái chuyện mà rõ nhất về giới tính đó là chuyện ký ức của người bạn tính. Thì thơ muốn cho thấy rằng là họ và mình, cái sự khác biệt mà chúng ta tưởng là khác biệt thật sự không khác biệt. Nhưng mà có những thứ mà chúng ta cảm thấy khác biệt đó là vì chúng ta chưa có từ ngữ để dành cho nó thôi. Chúng ta không biết rất là nhiều điều, cho nên là chỉ chúng ta tưởng những điều mà chúng ta biết thì nó là một cái chân lý duy nhất. Nhưng mà còn nhiều điều chúng ta chưa đặt tên cho nó, cho nên chúng ta không biết là nó có tồn tại. Thực sự thì nó tồn tại hết. Giữa trắng và đen hay giữa nam và nữ thì là một cái khoảng rất là dài của những cái màu xám khác nhau.
Liên quan tới cộng đồng của người Việt Nam ở hải ngoại, có vẻ như là một cái dòng văn học mới bằng tiếng Việt đó đã nảy sinh và trưởng thành. Thì nhà văn Đặng Thơ đánh giá như thế nào về cái sức sống của nền văn học đó? Tại vì cũng có nhiều ý kiến nói rằng là một cái cộng đồng mà hải ngoại đó rất là khó, tại vì họ bị đứt cái rễ ra khỏi cái mảnh đất quê hương của họ, rất là khó duy trì cái nền văn học bằng cái tiếng bản ngữ của họ.
Thì cái thời điểm mà từ 75 cho đến 85 tôi nghĩ là thời điểm mà rộ nhất của văn học hải ngoại, là vì lúc đó những cây bút ở miền Nam định cư ở bên này họ có môi trường mới để viết, và họ viết về cái kinh nghiệm của họ cũng như là cái dòng văn chương hoài hương, đồng thời là dòng văn học mà chống cộng nó rất là mạnh. Sau chiến tranh lạnh, lúc đó Việt Nam và Hoa Kỳ đã bắt đầu có cái giao thông với nhau, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề văn học. thì văn học nó đi theo một cái hướng khác. Người ta, và nhất là khi mà những nhà văn trong nước được gởi trói, thì nó có cái sự mà giao lưu giữa hai bên một cách không chính thức, giữa những người nhà văn phản kháng trong nước và những nhà văn ở ngoài này. Đồng thời với cái sự bùng nổ của Internet á, có vẻ như là cái văn chương hải ngoại, cái ranh giới nó bị xóa đi, nó bị mờ đi. Cho nên là chúng ta rất là khó, nhiều khi ta cảm thấy rất là khó định nghĩa thế nào là văn học hải ngoại. Vì có thể là một người ở trong nước, nhưng mà tác phẩm của họ không có thể công bố được ở trong nước, thì họ gửi ra hải ngoại, thì mình đặt tên họ là nhà văn nào. Hay là trong trường hợp chị Dương Thu Hương chẳng hạn, bây giờ Dương Thu Hương ở Pháp chẳng hạn, mà văn sách của chị xuất bản ở Bonsa, thì mình gọi chị Dương Thu Hương là gì? Tuy là chị Dương Thu Hương không phải là người miền Nam nữa, thì chúng ta vẫn hay nghĩ rằng là văn học hải ngoại là một sự kế tiếp của văn học miền Nam, mà chị Dương Thu Hương lại là một nhà văn miền Bắc. Cho nên là tất cả mọi sự đánh giá hay là dán nhãn hiệu nó đều rất là khó cho mình.
Những nhà văn, những cây bút người Việt nhưng mà lại gia nhập vào cái dòng chính của nước Mỹ, họ viết bằng tiếng Anh chẳng hạn, thì thơ có nhận xét gì về những cây bút này không?
Thơ đã được đọc một số chuyện của chị Lan Cao, nhất là cái cuốn mới nhất đó, The Lotus in the Storm. Thơ đọc của Đinh Linh, thơ cũng rất là thích Đinh Linh, Monique Trương, Lê Thị Diễm Thúy, và nhất là gần đây lại Thanh Hà có được cái giải thưởng của tiểu thuyết mà viết cho tuổi thanh thiếu niên. Thì thơ rất là tin tưởng là họ sẽ có tiếng nói ở trong cái văn chương dòng chính. Và khi người ta nhìn về văn học, những cái gì mà họ viết đó, người ta nhìn họ như là những nhà văn thôi. Xin đừng đặt nhãn hiệu cho họ là nhà văn Mỹ gốc Việt.
Xin câu hỏi cuối cùng cho nhà văn là thơ có nghĩ lúc nào là sách của mình, tác phẩm của mình được người đọc ở trong nước đọc một cách chính thức không?
Tất nhiên đó là điều mình ao ước. Sau khi thơ ra mắt sách xong thì thơ sẽ post cái cuốn khả thể này lên trên mục trên kệ sách của Da Màu. Bạn đọc ở trong nước có thể lên được, nhưng mà chúng ta phải tìm cách vượt qua từng lửa trước.
Xin cảm ơn nhà văn Đặng Thơ Thơ đã dành cho Đã Châu Tự Do thời gian quý báu để thực hiện cuộc phỏng vấn trong cái chuyên mục Ký ức 40 năm này.
Cảm ơn tất cả các khán thính giả của Đã Châu Tự Do.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rvtiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị thư về địa chỉ RFA, Box 28840, Hồng Kông, hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Nguyên Lam kính chào tạm biệt quý thính giả.
Mùa thu, dù khi mùa mưa tới, dù em mãi yêu người, dù em hoài bé dại một hồn thơm cây trái, dù em chờ em nói trên môi tình thoát thai, dù em ngồi yên đây.
rộng vừa tình tôi chắp cánh dù trên đường em. Từ tâm dù em tình như lá trăm năm vẫn quay về, mỗi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.